Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng; Thái Nguyên quyết liệt phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa PC02 vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh phá chuyên án triệt phá đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Võ Minh Quân, sinh năm 2000, ở quận Gò Vấp, Ngô Ngọc Anh Khoa, sinh năm 1998, ở quận Phú Nhuận, và Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1993, ở quận Thủ Đức, đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo tài liệu của cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động của ba đối tượng này là đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước, trong đó có đặt mua hàng của các đối tượng từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, mang về cất giấu tại các kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bọn chúng sử dụng tài khoản trên kênh YouTube để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ như súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn thể thao, súng bắn đạn cao su, đạn bi, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao kiếm các loại. Khi khách hàng có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo và cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần thông qua chuyển khoản ngân hàng với tài khoản không chính chủ được chúng mua trên mạng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, các đối tượng gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Quá trình gửi hàng, các đối tượng tháo rời các bộ phận hoặc ngụy trang trong hàng hóa như loa Bluetooth, cây máy tính. Xác định đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng phức tạp, quy mô lớn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa lập chuyên án. Sau 6 tháng triển khai bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi chứa hàng của ba đối tượng trên. Tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng AK, 216 khẩu súng các loại, 10 viên đạn AK, 40 kg bi sắt, hàng trăm viên đạn quân dụng, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều các vật dụng khác có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo Trần Võ Minh Quân là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Nhóm đối tượng này đã hoạt động từ năm 2018. Đến khi bị bắt, bọn chúng đã giao dịch gần 2.000 đơn hàng cho người mua ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan trong đường dây tội phạm này. Ngày 5 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phan Thị Hòa, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Tùa Chùa, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại bằng thủ đoạn lừa góp vốn buôn bán nông sản, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền lớn. Theo đó, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thành, Nghệ An, nhưng lấy chồng và sống tại huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên. Từ cuối năm 2021 đến tháng 1 năm 2023, Hòa đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ chốt đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa nảy sinh ý định lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn. Để các bị hại tin tưởng, Hòa thông tin tới các nạn nhân cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12 đến 14% trên một tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Hoa sử dụng để tiêu xài cá nhân và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước. Khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại, Hoa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ Phan Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Ngày 6 tháng 4, Công an phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao Nguyễn Khắc Tuấn, sinh năm 2002 và Võ Đức Tuấn Anh, sinh năm 1991, cùng quê tỉnh Thanh Hóa cho Công an thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ việc được phát hiện vào tối ngày 5 tháng 4, khi Công an phường Trảng Giài trong lúc tuần tra đã gặp hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện hai thanh niên này mang theo nhiều tờ rơi dạng card visit, ghi thông tin, số điện thoại cho vay tiền. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thanh niên này khai nhận đi giải tờ rơi tìm kiếm người cần tiền để cho vay với lãi suất cao. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách ghi thông tin người vay tiền, lãi suất và hạn trả. Việc cho vay được hai đối tượng tính bằng hình thức, cứ cho vay 1 triệu đồng thì thu 50.000 đồng tiền lãi mỗi ngày, tương đương với 1,5 triệu đồng tiền lãi trên tháng, tương đương với mức lãi suất 150%. Trước khi cho vay, các đối tượng đều chụp hình của những người vay nợ với thủ đoạn nếu không trả nợ cả gốc lẫn lãi theo giấy cam kết, sẽ đưa hình lên mạng bêu xấu nhằm gây áp lực để đòi nợ. Đến thời điểm bị công an phát hiện, các đối tượng đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa vay tiền và thu lợi bất chính từ tiền lãi trên 50 triệu đồng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có xe mô tô che biển số do một nam thanh niên điều khiển chở theo một nam thanh niên đi từ thị trấn Đu xuống thị trấn Giang Tiên, Phú Lương có hành vi bốc đầu. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Phú Lương đã phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn xác minh. Kết quả xác minh, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 tại quốc lộ 3 đoạn thị trấn Đu, Giang Tiên, Chu Hoài N, sinh năm 2005 tại tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20E1-08397 chở theo Nguyễn Thành L, sinh năm 2007 tại xóm Yên Thủy 1, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương có hành vi bốc đầu xe nhiều lần. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đang lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật phòng chống ma túy năm 2021 và các hướng dẫn thi hành, thời gian qua, các cấp ngành trong tỉnh Thái Nguyên đã nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm phòng là chính, trong đó xác định việc phòng ngừa tại khu dân cư là then chốt, thời gian qua, các cấp ngành từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng chống ma túy cho người dân. Hoạt động tuyên truyền thu hút đông đảo nhân dân tham gia với các hình thức đa dạng. Điển hình như 2 năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma túy gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho 6.500 người, tham mưu xây dựng mới 146 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 10 lớp tập huấn về luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai cho trên 3.500 cán bộ, công chức và người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy gắn với các hoạt động hội cho 124.000 hội viên. Tổ chức thi giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy thu hút trên 5.000 lượt người tham gia. Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh hiện tiềm ẩn nhiều phức tạp bởi phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi manh động. Bởi vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Riêng giai đoạn 2021-2022, Công an toàn tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp, bắt giữ 1.969 vụ trên 2.275 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ lượng ma túy tương đương 60 bánh heroin và nhiều cần sa, thuốc viện, heroin, ma túy tổng hợp, khởi tố điều tra 1.892 trên 2.142 bị can. Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh cũng đã giải quyết 1.790 vụ trên 2.004 bị cáo phạm các tội về ma túy, với mức án từ dưới 3 năm cho đến khung cao nhất là tử hình. 345 đối tượng vi phạm liên quan đến ma túy cũng đã bị xử phạt hành chính. Thực tế, tại thành phố Thái Nguyên, thời gian qua tình hình tội phạm về ma túy cơ bản được kiểm soát, các tụ điểm phức tạp đã được triệt phá. Thống kê của thành phố cho thấy số người nghiện ma túy có chiều hướng giảm. Thượng tá Nguyễn Phương Nam, trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Công an thành phố đã tập trung lực lượng cho công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy nhằm giảm nguồn cung trên địa bàn. Trong năm 2021-2022, Công an thành phố mở 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, bắt giữ 934 vụ trên 1.028 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng ma túy tương đương 19 bánh heroin và nhiều loại ma túy tổng hợp, thuốc phiện và vũ khí, vật chứng liên quan. Qua đó lập biên bản xử phạt hành chính 36 vụ, trên 119 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền trên 180 triệu đồng, khởi tố 930 vụ, trên 1.025 bị can. Cùng với việc đấu tranh triệt phá tội phạm về ma túy, công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy thời gian qua đã được các cấp ngành chú trọng, thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Hiện trên địa bàn tỉnh có 6 cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó một cơ sở trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội và 5 cơ sở thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Hai năm qua, toàn tỉnh đã lập được 760 hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc, tổ chức cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh cho 689 người. Số cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện là 937 lượt người, cai nghiện tại gia đình là trên 800 người. Theo đồng chí Vũ Văn Mão, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nhìn chung công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại các địa phương được tiến hành đúng trình tự, không có khiếu nại, thắc mắc của người nghiện và gia đình người nghiện. Việc quản lý đối tượng tại cơ sở cai nghiện chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng gây rối, bạo loạn, hủy hoại tài sản. Sự phối hợp trong công tác cai nghiện và chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túy, đặc biệt là người bị nhiễm HIV/AIDS, cũng được các cơ sở thực hiện tốt. Cùng với đó, công tác điều trị nghiện bằng chất thay thế methadone tại 23 cơ sở cấp phát thuốc và điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định. Tính đến cuối năm 2022, số bệnh nhân tham gia điều trị methadone là gần 2.500 người. Đa số người tham gia chương trình điều trị methadone bước đầu có sự ổn định về sức khỏe, có thể tự lao động được, hạn chế được sự lây nhiễm HIV/AIDS cho người nghiện tiêm trích ma túy và hạn chế số vụ vi phạm pháp luật do người nghiện gây ra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lợi dụng mạng viễn thông, không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương. Các chiêu trò lừa đảo không mới mà chỉ là thay đổi hình thức. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy. Bài viết cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng của phóng viên Quang Chính.
Nhận được tin nhắn trúng thưởng một chiếc xe máy SH và phiếu quà tặng trị giá 250 triệu đồng từ hệ thống Messenger kèm đường link trang web sự kiện 26.com, chị Nguyễn Thị P ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng. Chị đã truy cập đường link và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của tổng đài. Với nhiều chiêu trò khác nhau như là phải nộp lệ phí đường link, thuế VAT, tiền mã code để xác nhận lấy quà, đối tượng đã thuyết phục được chị P gửi 200 triệu đồng vào tài khoản của chúng. Thế nhưng, tiền đã nộp mà quà chẳng thấy đâu.
Em tin là bởi vì người ta bảo thế này này, chị cứ chuyển đi, chúng tôi sẽ trả lại cho các chị hoàn toàn thôi. Chúng tôi cũng không sử dụng những cái đồng tiền này của chị. Chỉ có mỗi cái 5 triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được. Còn cái số 250 triệu này, hồ sơ hoàn tất thì chúng tôi sẽ chuyển ngay vào tài khoản cho chị trong 5 đến 10 phút thôi. Chính vì thế này cho tôi tin vì thế là tôi không có tiền nên tôi cũng phải đi vay nóng.
Chị P chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, ngoài các thủ đoạn như sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế, yêu cầu bị hại nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật gọi điện thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang giải quyết, đe dọa, yêu cầu bị hại chuyển tiền hoặc khai thác thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại, từ đó đăng nhập vào tài khoản của bị hại để chiếm đoạt. Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng các chiêu trò mới như giả danh nhân viên y tế gọi điện thông báo con nạn nhân đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp để phẫu thuật, hay giả danh cục viễn thông nhân viên nhà mạng gọi điện thông báo người dùng sắp bị khóa thuê bao và yêu cầu cung cấp số căn cước công dân để kiểm tra trên hệ thống thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ hay chưa. Từ thực tiễn các vụ án cơ quan điều tra thụ lý, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Phòng 9, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, nếu người dùng thực hiện theo các hướng dẫn, sẽ có nguy cơ mất quyền kiểm soát SIM điện thoại và kẻ xấu sẽ chiếm đoạt các tài khoản khác như mã OTP ngân hàng, tài khoản mạng xã hội.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đều mong muốn cái việc bị hại chuyển tiền đến các tài khoản đối tượng chỉ định hoặc là cung cấp các cái mật khẩu và mã OTP để đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản của bị hại. Đối với các trường hợp như này thì chúng tôi khuyến cáo người dân trước hết cần tỉnh táo. Cái thứ hai là bình tĩnh và liên lạc với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Theo các chuyên gia tội phạm học, để không sập bẫy đối tượng lừa đảo, người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi nhận các cuộc gọi đến, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, email cá nhân, số thẻ ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Tuyệt đối không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không cho mượn các giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, thẻ ngân hàng. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.
Các đối tượng thường sử dụng những cái SIM rác để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo. Thì ở đây cũng cần thiết các nhà mạng phải áp dụng một cách triệt để về việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng các cái SIM rác này. Ngân hàng cũng thế, khi mà cấp ra những cái tài khoản ngân hàng cũng phải thường xuyên kiểm soát vấn đề sử dụng cái tài khoản ngân hàng này để mà tránh để cho người dân họ đăng ký những cái tài khoản ngân hàng này, sau đó thì bán cho các cái đối tượng để phục vụ vào những cái mục đích không chính đáng cũng như là vi phạm pháp luật. Chúng ta khi mà phát hiện ra các đối tượng cũng phải xử lý một cách nghiêm minh.
Tội phạm lừa đảo đã đánh vào lòng tham của nhiều người, cũng như sự nhẹ dạ cả tin thiếu cảnh giác. Do đó, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, thì thiết nghĩ chính mỗi chúng ta cũng cần phải tự nâng cao sự cảnh giác, trình độ hiểu biết pháp luật, công nghệ để tránh sập bẫy trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Dòng nước vàng phó đông thương nhau đã chín ba mùa lúa chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông
ôi bát ngát chân trời miền Nam tìm tình yêu tìm cả ước mơ
quê ta xanh xanh chiên lá giặc nhảy vào lá hoa rừng trồng nước quê ta dập dềnh tôm cá giặc lội vào nước rừng thành đồng anh ở đầu sông
em cuối sông
uống chung dòng nước vàng phó đông thương nhau ta hẹn trong mùa tới anh đón em về thỏa chờ mong em đón anh về thỏa chờ mong
Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông.
Ôi bát ngát trắng trời miền Hạ, tim tình yêu tim cả ước mơ.
Để bìm bìm kêu con nước lớn dòng,
đất nước quê ta xanh xanh trên lá, giặt nhảy vào lá hoa rừng trồng. Nước quê ta dập dành tôm cá, giặt lội vào nước rừng thành đồng. Quê ta xanh xanh trên lá, giặt nhảy vào lá hoa rừng trồng. Nước quê ta dập dành tôm cá, giặt lội vào nước rừng thành đồng.
Anh ở đầu sông,
em cuối sông,
uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới,
anh đón em về thỏa chờ mong.
Em đón anh về thỏa chờ mong.
Anh đón em về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 gồm 6 chương 56 điều quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, điều kiện bảo đảm phòng chống bạo lực gia đình, quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình cá nhân trong phòng chống bạo lực gia đình. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Điều 7. Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. 1. Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và tôn vinh giá trị gia đình. 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan để chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Điều 8. Hợp tác quốc tế về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Hợp tác quốc tế về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. 2. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng chống bạo lực gia đình bao gồm: A. Tham gia tổ chức quốc tế, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng chống bạo lực gia đình. B. Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án, hoạt động về phòng chống bạo lực gia đình. C. Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về phòng chống bạo lực gia đình. D. Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực về phòng chống bạo lực gia đình. Điều 9. Quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình. 1. Người bị bạo lực gia đình có các quyền sau đây. A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến hành vi bạo lực gia đình. B. Yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của luật này. C. Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. D. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý và trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật. D. Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về tài sản. E. Được thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, xử lý hành vi bạo lực gia đình. G. Khiếu nại tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. H. quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 2. Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền. Điều 10. Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình. 1. Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây. A. Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình. B. Chấp hành yêu cầu quyết định của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. C. Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình từ chối. D. Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng chống bạo lực gia đình và tổ chức cá nhân khác. 2. Người có hành vi bạo lực gia đình là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình thì không được thực hiện quyền của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật quy định của luật này đối với vụ việc bạo lực gia đình do mình thực hiện. Điều 11. Trách nhiệm của thành viên gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình. 1. Giáo dục nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình, tham gia chăm sóc người bị bạo lực gia đình. 3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư trong phòng chống bạo lực gia đình. 4. Thực hiện các biện pháp trong phòng chống bạo lực gia đình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cá nhân trong phòng chống bạo lực gia đình. 1. Được khen thưởng khi có thành tích trong phòng chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, được bảo vệ, giữ bí mật về thông tin cá nhân khi báo tin tố giác hành vi bạo lực gia đình, được nhà nước hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng chống bạo lực gia đình theo quy định của chính phủ. 2. Cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây. A. Báo tin tố giác ngay cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền, quy định tại khoản 1, điều 19 của luật này. B. Tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Điều 13. Mục đích yêu cầu trong thông tin truyền thông giáo dục. 1. Thông tin truyền thông giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử, góp phần xóa bỏ bạo lực gia đình. 2. Việc thông tin truyền thông giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Thường xuyên, chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực. B. Phù hợp với trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thông, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, địa bàn. Chú trọng đến trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. C. Chú trọng thay đổi hành vi của người có hành vi bạo lực gia đình, người thường xuyên có hành vi cổ suý cho bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, giới tính, định kiến giới. D. Bình đẳng giới, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị bạo lực gia đình và những người có liên quan. D. Bảo đảm an toàn thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Điều 14. Nội dung thông tin truyền thông giáo dục. 1. Chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. 2. Quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giới trong gia đình. 3. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình. 4. Kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình. 5. Kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình trong nước và quốc tế. 6. Nội dung khác liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.